18i.net giới thiệu câu chuyện cô giáo và hai cậu học sinh. Bạn đang đọc phần 4 của truyện sex. Cô giáo Liên Lan đang chuẩn bị nấu cơm chiều thì tiếng chuông cửa vang lên. Nàng vội chạy ra mở cửa. Khi chạy ra thì thấy là hai học trò cưng của nàng. Lan ngạc nhiên, không hiểu sao hai cu cậu lại đến nhà. Tuy ngạc nhiên nhưng Lan vẫn mở cửa cho hai cu cậu vào. Lan thấy hai cu cậu có vẻ khép nép như sợ sệt gì đó thì cảm thấy buồn cười, nhưng chợt nhớ đến chuyện cũ, nàng không còn cười được nữa. Đêm qua nàng đã cố hết sức khêu gợi chồng bằng những màn vũ đạo như trong những cuộn phim mà nàng xem, nhưng kết quả cũng chẳng khá hơn được gì. Mặc dù sau đó nàng tự thủ dâm một mình, nhưng cũng không có đạt được cảm giác sướng như khi bị hai thằng học trò cưng hiếp. Lan bảo hai thằng vào nhà. Hai đứa có chuyện gì mà đến nhà cô vào giờ này? Hùng và Dũng liếc nhìn nhau, rồi một thằng nói, chắc là Hùng, vì lần nào Hùng cũng nói trước. Thưa cô, tụi em muốn. Lan thấy Hùng cứ ngập ngùng mãi mà không nói ra được nên nói, có chuyện gì em cứ nói đừng ấp úp mãi thế. Lan còn chưa nói hết câu thì đột nhiên Dũng không biết từ lúc nào đã vòng ra sau lưng của Lan, ôm lấy Lan, dùng một tay bịt miệng Lan lại. Hùng cũng vội sáp vào ôm lấy Lan cứng ngắc, Lan hoảng hốt. Tình cảnh này khiến Lan nhớ đến chuyện bị hiếp hôm trước, trong lòng hoảng sợ. Nhưng không hiểu sao trong thâm tâm của nàng cũng có chút chờ mong. Lúc này hai bên vai của Lan là hai cái đầu của hai thằng học trò, chúng kê miệng sát bên tai của Lan. Lan đang hoảng thì nghe được tiếng hai đứa nói, dường như là hai đứa này có tâm linh cảm ứng hay sao ấy, vì cả hai thằng cùng nói một lúc mà đều là lời giống nhau. Em yêu cô, không phải là chúng em mà là em, đó là do hai thằng cùng nói một lúc. Em biết cô nghĩ gì, nhưng em làm thế là để có can đảm mà nói ra những lời này. Em xin lỗi vì phải làm thế, vì em muốn có nghe hết những gì em muốn nói và không ngắt quãng em. Em biết cô nghĩ em chỉ là một thằng học sinh cấp 3, còn chưa phát triển hết thì yêu đương linh tinh gì chứ. Nhưng thưa cô, tụi em cũng đã từng nghĩ như thế. Đáng tiếc là sự thật không phải thế. Năm học lớp 10, khi nhập học, lần đầu tiên nhìn thấy cô, tim em chợt nhói lên. Tại sao ư? Đó cũng chính là điều em muốn biết. Em phát hiện ra, hình ảnh của cô cứ quanh quẩn trong đầu em. Em nghĩ có lẽ mình đang tuổi mới lớn, thấy gái đẹp nên thế, nhưng càng tiếp xúc, hình ảnh của cô ngày càng khắc sâu vào trong đó. Không chỉ thế, hình ảnh của cô, nó có sức sát thương quá lớn, nó dần dần tiếp xúc với các hình ảnh khác, nó đồng hóa những hình ảnh khác. Không lúc nào em không thấy hình ảnh của cô cả. Em biết mình không thể làm như thế được, nên suốt cả năm học ấy, em luôn phải dằn vặt đấu tranh tư tưởng trong những tiết học của cô, nhưng cô lại tận tụy trong công việc của mình, cô quan tâm đến các học sinh của mình. Điều đó làm cho em càng tiếp xúc với cô nhiều hơn, cảm thấy khó khăn hơn trong việc cố gắng áp chế hình ảnh của cô trong lòng mình. Hết năm học, em cứ nghĩ chỉ cần không gặp lại cô nữa thì những hình ảnh đó sẽ xóa nhòa. Nhưng trong suốt mùa hè, những hình ảnh của cô vẫn không phai nhòa. Và dường như ông trời thấy như thế là vẫn chưa đủ, cho nên run rủi cho cô tiếp tục làm chủ nhiệm của em thêm một năm nữa. Và theo như em biết quy định của trường thì chắc chắn là năm sau cô lại là chủ nhiệm của em. Một năm. Chỉ bấy nhiêu thôi là đã đủ khiến cho em khốn đốn lắm rồi, phải thêm 2 năm nữa, ông trời muốn trêu đùa tụi em sao? Và cũng chính vào hôm đó, tụi em đã uống rượu say, ngày hôm đó chính là ngày định mệnh. Trong cơn say, em thấy cô đến bên em, đó là do ông trời sắp đặt, mọi chuyện nằm trong tính toán của ông trời. Em không quan tâm, em chỉ biết một điều, đó chính là người phụ nữ mà em yêu thương đang ngồi cạnh em. Em muốn chiếm lấy. Nghe đến đây thì Lan yên lặng, nàng không còn nhúc nhích hay chống cự gì nữa. Em muốn. Muốn, Lan không ngờ là như thế, Lan còn đang suy nghĩ thì chúng tiếp, em biết, chồng cô, bất lực, Lan giật mình, tại sao chúng biết, mà chồng mình có bất lực đâu, nhưng Lan nghĩ lại, cho dù lúc này chưa bất lực nhưng chắc cũng chẳng khác gì bất lực rồi, em biết cô nghĩ gì, hôm đó, khi em bóp vú cô thì vú cương lên, khi tụi em làm chuyện đó với cô thì cô đạt khoái cảm. Em không dạo đầu nhiều, trực tiếp chơi cô, nhưng cô lại nhanh chóng hòa nhịp với em, cô ca hát á, t-t-i-n, hát, hai thằng cố ý nói thật nhỏ và kéo dài âm của hai chữ khát tình ra. Lan định phản bác nhưng mà miệng đã bị bịt chặt và Lan cũng không biết phải phản bác thế nào, cô không cần phải giấu dối lừa bản thân mình nữa, em yêu cô và em muốn làm cho cô vui sướng. Rồi đột nhiên hai thằng chuyển đề tài, ba má em rất giàu, cô biết rồi, quan hệ cũng rất rộng, cô cũng biết, thời buổi này là thời buổi kim tiền, điều này chắc không cần em phải nói, Lan ngơ ngác. Sao tự dưng hai thằng này lại đổi đề tài đột ngột thế? Ba má em chỉ có hai đứa em. Cô đừng la. Nếu như cô muốn bé Liên thấy mẹ bị hai thằng đàn ông hiếp. Nhưng rồi sau đó thì người ta lại nói là cô dụ dỗ học sinh làm tình để thỏa mãn tính dâm dục của mình. Lan đứng người. Nàng hiểu. Đã hiểu rồi. Tất cả đều là âm mưu của hai thằng. Tin đồn chúng thất tình là do chính chúng bày ra, phòng học cũ, uống rượu say, hiếp nàng, tất cả đều nằm trong tính toán của tụi nó, hai thằng nó đã lập sẵn bẫy để Lan chui đầu vào. Cho dù Lan có tố cáo hai đứa nó thì cũng không xong, dù sao thế nào đi chăng nữa thì người ta cũng sẽ biết được là nàng đã làm tình với hai đứa nó, hơn nữa còn là cùng một lúc. Chồng nàng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Rồi bé Liên là tất cả của nàng. Bé Liên quan trọng hơn mọi thứ trên đời này đối với nàng. Nó sẽ ra sao khi vẫn còn non nớt mà phải nghe thiên hạ đồn đãi về mẹ mình là một người dâm đãng, lăng loàn đây. Nhưng đồng thời Lan cũng nhận ra rằng tại sao mình lại ngồi ngay vào giữa hai thằng vào lúc đó, tại sao mình lại có cảm giác sướng khi bị chúng hiếp, chẳng lẽ do mình dâm đãng thật sao? Trời sinh mình ra vốn đã dâm sắn rồi sao, đó chính là số mệnh của mình sao? Em yêu cô thật lòng, em không muốn phải đau khổ như thế nữa. Em muốn mình thoải mái khi yêu và có thể làm cho người mình yêu vui vẻ. Em biết cô sẽ không la lớn. Nói rồi bàn tay đang bịt miệng Lan nới lỏng ra. Lan đang ở nhà cho nên chỉ mặc một bộ đồ bộ bằng thun. Bên trong thì chỉ mặc quần lót mà thôi. Vì mặc áo lót vào nữa thì nực quá. Sột cái quần thun của Lan bị tuột xuống. Lan kêu lên một tiếng. Nhưng vừa kêu thì bàn tay kia lại bịt miệng Lan lại, đã bảo cô đừng la rồi mà, nếu cô thích thì cứ la em nhắc nhở lần này nữa thôi nhé. Lan không biết phải làm sao, Lan đứng đó như trời trồng, hai tay không động đậy được, vì có một thằng ôm chặt người Lan. Lan nói như khóc, đừng mà, đừng, cô năn nỉ hai, à ư, Lan định la lên nhưng kịp ngừng lại, cái áo thun của Lan bị kéo lên cao, hai vú nàng lộ ra ngoài, bây giờ, em là của anh không muốn em phải cố nhẫn nhịn, kìm nén cảm xúc của mình, anh muốn em được sướng. Lan định la lên nói là nó hỗn thì miệng Lan đột nhiên bị miệng của nó chiếm lấy. Lan vội lắc đầu né nó, hôn lên mặt Lan, hôn lên má, lên trán, lên mũi, lắc đầu né tránh. Hắn vẫn kiên nhẫn lắc đầu theo Lan để cố mà hôn lên môi của Lan. Ư, Lan khẽ rên lên thành tiếng, một bàn tay đang xoa xoa vú nàng, rồi cả hai vú đều được xoa, bóp vú Lan bị bóp thì cương lên. Anh nói có sai đâu, em đang khát tình. Lan chợt cảm thấy thật là nhục nhã quá, trong phút bất thần miệng của nàng liền bị tóm gọn, hắn bấu chặt nút mạnh miệng Lan, không cho Lan thoát. Vú Lan bị bóp như nhào bột, nhưng càng bóp thì Lan càng sướng, nàng chấp nhận sự thật, nàng thích được bóp như thế, nhưng Lan không muốn mình bị bóp trong hoàn cảnh này. rồi một bàn tay rời khỏi vú Lan, chuyển xuống bên dưới, chà chà lên mu lồn của Lan. Lan dướn người, rên lên, nhưng không rên được vì miệng đang bị nút rồi, vú bị bóp, lồn được chà. Miệng thì đang bị nút được một lúc, Lan có cảm giác là lồn nàng ươn ướt, nàng xấu hổ vô cùng, nàng ra khi đang bị hiếp chứ không phải ra khi chơi với chồng. Dũng, bắt đầu đi, thì ra thằng ôm hôn nàng là Dũng, còn thằng bóp vú bóp lồn nàng là Hùng. Dũng vừa nghe nói thế thì ôm chặt Lan rồi cả hai cùng ngả người xuống nền. Do nền nhà có lót một miếng vải cũng đỡ đau một chút, Dũng vội cầm hai tay của Lan, giơ lên cao qua đầu, liên trở thành nằm ngửa ra sàn, hai tay thẳng hàng với chân, Dũng để hai tay Lan sát vào nhau, xoay người ngược lại để đầu ngược với Lan, tiếp tục hôn Lan. Lan thấy hai chân của mình bị giang ra thì sợ quá kêu lên, Hùng, đừng mà em, đừ, đụ, nàng vốn định kêu đừng. Nhưng khi nàng vừa nói được một chút từ đừng chưa ra khỏi miệng thì Hùng đã đút cặc của nó vào lồn Lan, khiến Lan bị đổi âm thành đụ luôn. Thằng Hùng nghe được thì cười lên, ok, anh sẽ đụ em. Nói xong thì nó bắt đầu nắc, khi nãy Lan bị chà sát trên mu nên nước nhờn chảy ra, vì thế thằng Hùng dễ dàng đâm sâu vào bên trong nàng. Sướng, Lan định phản kháng, nhưng sướng chính cảm giác này đã chi phối Lan, Lan không tự chủ được mà rên lên ư ử. Dũng thấy Lan đã sướng thế thì không kìm tay Lan nữa, đưa đầu hôn lên miệng Lan, lè lưỡi ra, mút lấy cái lưỡi của Lan, hai tay vươn ra bóp lấy vú Lan. Lan đã mụ người đi vì sướng rồi, ý chí của nàng đã tiêu tan, nàng không còn biết gì nữa, nàng chỉ biết lúc này đây, mình đang sướng. Thế là đủ, Hùng đâm vào rút ra rồi lại đâm vào, khoảng một phút, rồi kéo ra, đâm một cái thật mạnh vào lồn Lan. Lan rú lên một tiếng lớn, nàng sướng, cặc Hùng to hơn của chồng nàng nhiều. Hơn nữa lại chơi nhanh hơn, mạnh hơn và dai hơn, khiến nàng sướng mê ly. Hùng rút cặc ra, tinh trùng và dâm thủy của Lan trào ra ngoài, sau đó hắn đổi chỗ với Dũng. Dũng đút cặc vào lồn Lan rồi bắt đầu nắc, vừa bị Hùng chơi xong, dâm thủy của Lan còn chưa trào ra hết thì đã có một con cặc khác đút vào rồi, lồn Lan co thắt dữ dội. Dũng đã đứng từ nãy giờ rồi nên không nhịn nữa, vừa đút vào là đã dã như dã gạo, lồn Lan vừa ra dâm thủy giờ lại bị dã như dã gạo thì Lan có cảm giác ran rát. Nhưng mà cảm giác sướng cũng mãnh liệt hơn, nàng không còn là nàng nữa, nàng rên, nàng rú như điên dại, như một con đĩ đang được thỏa mãn dâm tính của mình. Dũng vừa ra xong thì Hùng đã chọt ngay vào thế chỗ, Lan vừa mệt vừa rát, nhưng thấy nó chọt vào lại có cảm giác sướng, nó còn sung sức vậy sao, nó mới chơi mình một cái mà. Hùng đâm vào bên trong Lan, ra sức mà đẩy, đẩy còn mạnh hơn lần trước, Dũng đã nằm sang một bên thở dốc. Hùng đè lên người Lan, vừa nảy mông vừa hôn Lan, hai tay thì bóc vú Lan. Có lẽ do làm cả ba cùng một lúc nên nó bóp không được đều và mạnh như hồi nãy. Lan đau lắm, nhưng càng đau nàng càng cảm thấy sướng, Lan không ngờ nó còn sung đến vậy, vừa chơi xong. Mới nghỉ được chút đã chơi nàng tiếp được, thật là sướng. Nhưng Lan chợt nhận rằng bọn nó có hai đứa, còn Lan chỉ có một, chúng còn được nghỉ ngơi một lúc, còn nàng bị chơi liên tục. Nhưng nàng vẫn sướng, vẫn ra dâm thủy, Lan hiểu, Lan chấp nhận sự thật về nàng. Sau khi Hùng chơi thêm một cái nữa thì Dũng cũng không chịu thua, làm thêm một cái nữa. Chỉ trong vòng chưa đến một giờ, Lan bị chơi bốn lần, hai bên mép cửa mình của Lan đau và rát vì chưa lần nào Lan được chăm sóc tốt như thế. Lan không sợ tinh trùng của chúng làm nàng mang thai, vì sau khi sinh bé Liên thì bác sĩ nói nàng rất khó có khả năng thụ thai lần nữa, nói đúng hơn là tỷ lệ này gần như bằng không, vì thế Lan không quan tâm chuyện chúng bắn tinh vào bên trong nàng. Em biết cô rất sướng, bằng chứng là cô đã rên lên hết sức. Lan vội nói, em, nhưng nàng không biết phải nói gì. Hùng tiếp lời, em biết cô đang đau khổ, đang tự đấu tranh tư tưởng. Nhưng bản chất của con người là thế, cố càng cố kìm nén thì nó càng mạnh mẽ hơn. Hôm nay em rất vui vì đã làm cho cô sướng, chồng cô không còn khả năng làm được điều này nữa. Em sẽ không để cho cô phải dạo dực hàng đêm nữa đâu. Nói xong thì hai thằng quàng tay qua người Lan, ôm Lan, nằm đó. Lan nằm ngửa ra sàn nhà, hoàn toàn không còn mảnh vải che thân. Hai thân thể trần truồng khác đang đè lên người Lan, nhưng nàng không thấy nặng, mà chỉ cảm thấy đầu óc của mình mới nặng. Lan nằm đó suy nghĩ miên man, chợt cảm thấy lành lạnh. Thì ra không biết từ lúc nào hai thằng học trò đã đứng dậy, ăn mặc lại chỉnh tề như cũ, đang ngồi trên ghế nhìn Lan nằm ngửa ra dưới sàn. Lan vừa định nói gì đó thì hai đứa nó ra hiệu im lặng. Rồi hai thằng cúi xuống, lấy khăn ướt chắc hai thằng đã chuẩn bị từ trước. Trong lúc nàng suy nghĩ, nhẹ nhàng lau thân thể nàng, rất từ từ, lau sạch khắp thân thể Lan. Lan định lên tiếng mấy lần nhưng mà hai thằng không cho Lan nói. Sau khi lau xong, chúng mặc quần áo vào cho Lan. Vì lúc này Lan chợt phát hiện ra mình không còn sức lực nữa, nên muốn cản cũng không cản được. Bốn lần là bốn lần lận đó. Lần đầu tiên trong đời nàng bị chơi liên tiếp bốn lần như thế. Khi chơi thì vừa đau vừa rát nó sướng. Giờ đây lồn nàng chỉ có cảm giác đau và rát thôi. Vú nàng cũng còn tê tê, tay chân bại hoại vô lực. Nên Lan nằm đó mặc cho hai thằng làm gì thì làm. Chúng mặc đồ cho nàng xong thì cúi xuống hôn lên hai bên má. Lan, cô đừng vội đưa ra quyết định, cứ từ từ suy nghĩ, tụi em sẽ chờ. Nói xong hai thằng xoay người ra khỏi nhà. Lan đứng nghiêng một chân giơ lên cao, nhoài người về trước, hai tay vịn vào tường, miệng rên lên ư ử. Nàng không rên lớn được vì có một cây súng nước to và dài đang nằm trong miệng nàng. Bên dưới cũng có một cây đang đụ nàng, chúng rút ra nện vào nhịp nhàng. Đây là lần thứ 6 nàng làm tình với hai thằng học trò cưng của nàng. Hai lần đầu là nàng bị hiếp, nhưng ba lần sau thì chính là nàng tự nguyện. Lan đã gục ngã, nàng đã chấp nhận sự thật về bản chất của nàng. Nàng rất dâm, nàng ham muốn tình dục. Lý trí của nàng không thể thắng được sự ham muốn về thể xác của nàng. Lan đã trở thành người yêu của hai thằng học trò. Đương nhiên mỗi lần gặp nhau giữa ba người yêu này không phải là những cuộc hẹn hò làm quen, không phải là những buổi ngồi uống nước hay đi dạo trong công viên, cũng không có những cảm xúc e ấp hay những cái nắm tay ngượng ngùng, mà chỉ có những hành động nguyên thủy của nhất của con người, đó là quan hệ tình dục. Sau 5 lần làm tình, lần nào Lan cũng đạt được khoái cảm mà trước đây nàng chưa từng có được. Khi chơi với chồng mình, Âu Dũng rên lên một tiếng khi Lan dùng cái lưỡi của mình liếm quanh đầu khất của cu Dũng. Phọc Hùng ở đằng nhau thấy Lan vừa nhả cu Dũng ra, dùng lưỡi liếm đầu khất của cu Dũng thì vội kéo cu ra lấy đà đâm một cái thật mạnh vào lồn Lan. Cú đâm vừa mạnh vừa bất ngờ khiến Lan mất đà lao đến trước. Cu Dũng đâm ọng vào trong họng của Lan, Lan như muốn tắc thở. Lan hiện giờ chỉ đứng bằng một chân vì một chân kia của nàng đã bị Hùng dùng tay giữ lấy. Hai tay của Lan phải vòng qua người của Dũng để đứng vững được. Lan hơi nghiêng người cho nên hai vú của nàng lắc lư đong đưa theo nhịp đâm của Hùng. Dũng vươn một tay bóp vú của Lan. Dũng có sở thích là vừa bóp vừa tát lên vú của Lan, nên khi bóp được vài cái là Dũng lại tát lên vú Lan một cái. Tuy chỉ tát nhẹ thôi nhưng cũng khiến cho Lan cảm thấy đau. Nhưng không hiểu sao khi bị tát, cảm giác đau đớn xuất hiện thì nó lại kèm theo cảm giác kích thích vô cùng. Một lúc sau, Hùng bắn tinh vào trong của Lan, rồi sau đó nói phải đi toilet một chút cho nên vội chạy vào nhà tắm. Còn Dũng, và Lan ở lại trong bếp. Dũng bèn kéo lấy cái ghế có lưng dựa ra rồi xuống, rồi bảo Lan tiếp tục bú cặc mình. Lan khom người bú cặc Dũng tiếp. Nhưng Lan vừa bú được 2-3 cái thì Dũng bảo Lan dừng lại, rồi kêu Lan leo lên người Dũng mà nhịp, vừa bị Hùng đụ xong. Nhưng lúc nãy chắc Hùng chơi nhanh quá cho nên Lan vẫn còn chưa xứng, vì thế nàng lập tức nghe theo, leo lên ngồi trên người Dũng, canh sao cho cu Dũng đâm sâu vào trong lồn nàng rồi bắt đầu nhịp. Lan vòng hai tay qua đầu Dũng bắt đầu vừa nhịp vừa đấu lưỡi với Dũng. Ngoại trừ hai lần bị hiếp ra thì các lần sau Lan và hai thằng học trò đều làm tình trong phòng của vợ chồng Lan. Nhưng hôm nay bé Liên bị bệnh nằm ngủ ở phòng kế bên. Lan sợ trong lúc làm tình mình không kềm chế được sẽ rên lớn khiến cho Liên thức giấc. Vì thế Liên mới bảo hai thằng vào nhà bếp chơi nàng. Nhưng Lan nào biết được là hai hôm trước, trong khi nàng và hai thằng làm tình thì bé Liên đã nghe rồi. Nhưng vì nàng chơi trong phòng cho nên bé Liên không dám vào xem. Chính vì nàng sợ bé Liên nghe nên mới đi vào nhà bếp, không ngờ lại tạo điều kiện cho bé Liên tận mắt chứng kiến cảnh nàng dâm loạn với hai học sinh của mình. Trong lúc Lan đang nhấp nhỏm trên người của Dũng thì Liên đứng ngoài cửa bếp nhìn vào, thấy hết tất cả. Lan vẫn không biết nên cứ vô tư nhún nhảy trên người của Dũng. Sau đó thì Hùng ra. Hùng thấy Lan đang nhún nhảy trên người của Dũng. Hùng kêu lên, hai người lén chơi trước bỏ anh phải không? Lan nghe thế thì cười khì khì, có đâu nào, tại anh tự dưng chạy đi đấy chứ. Thôi em đền cho nè. Nói xong Lan nằm hẳn lên người của Hùng, rồi vòng hai tay xuống banh mông ra hai bên. Hùng hiểu ý, cầm cu của mình đâm vào hậu môn của Lan. Vốn Hùng vừa định nhấp thì Lan kêu lên, khoan đã anh, mình đứng lên đi. Thế là Hùng vào Dũng đứng lên nhưng cu vẫn để nguyên trong lồn và đít của Lan. Rồi Lan nói, nghe theo nhịp đếm của em nha. 1, 2, 3, chơi. Vừa nghe xong chữ chơi thì ba thằng nắc Lan như vũ bão. Thằng Dũng dùng hai tay bợ hai đùi của Lan lên cho Lan bị treo tòn ten giữa hai người. Hùng thì vòng tay ra trước ngực Lan mà bóc vú. Lan vòng tay qua đầu Dũng rồi bắt đầu đầu lưỡi với Dũng. Một lát sau cả ba đều ra cùng lúc rồi đổ người xuống cái ghế. Rồi Lan chợt nhớ ra, lúc nãy được chơi sướng quá nên Lan rú lên hơi lớn tiếng, vì thế sợ Liên nghe thấy. Thôi chết rồi, hồi nãy em rên lớn quá, không biết bé Liên có nghe không. Hùng nằm đè lên Liên nghe thế thì nói, không đâu em, bé Liên ngủ trong phòng mà cách bếp xa lắm. Nghe thế thì Lan cũng an tâm một chút, nhưng vẫn nói, thôi để em lên xem một cái đã. Nói xong Lan đẩy Hùng đứng dậy. Cu Hùng vẫn còn nằm trong đít Lan nên khi đứng dậy nó tuột ra ngoài, cả hai lỗ vốn bị hai con cu bịt kín, giờ đứng lên thì cả hai con cu đồng thời tụt ra ngoài khiến Lan có cảm giác nhồn nhột. Dâm thủy và tinh trùng chảy dài xuống háng Lan. Lan vội lấy giấy lau rồi quơ lấy cái áo ngủ mặc vào người, đi lên phòng bé Liên. Khi lên phòng thì Lan nhẹ nhẹ đến gần giường, thấy Liên nằm ngủ thì Lan yên tâm, nàng vuốt ve má Liên, khẽ cúi người xuống hôn lên trán Liên. Khả năng thụ thai của Lan hầu như đã không còn, cho nên Lan biết nàng không có hy vọng có con nữa, mà Lan cũng không muốn có thêm đứa nữa. Đối với Lan, chỉ một mình Liên là đã đủ rồi. Liên là tất cả đối với nàng. Đang ngồi suy nghĩ thì đột nhiên một bàn tay từ sau vòng qua bịt miệng Lan lại, một bàn tay thì chộp vú nàng. Lan giật mình, nhưng miệng bị bịt kín nên không la được. Lan nhanh chóng lấy lại tinh thần vì nàng biết là ai bịt miệng nàng. Lan xoay người lại hôn lên môi của một trong hai thằng học sinh của nàng. Lúc này Lan không còn quan tâm nó là Hùng hay là Dũng nữa. Nàng chỉ cần biết nó sẽ làm cho nàng sướng. Nó không mặc quần áo, Vừa hôn Lan nó vừa nâng Lan lên, Lan để hai chân quặp lấy hông nó cố nhích lên, sao cho cu nó đâm vào lồn nàng. Sau khi cu nó đâm vào lồn Lan thì nó bồng Lan lên đẩy Lan vào sát tường. Hai chân Lan vẫn quặp lấy nó bắt đầu nhấp mông, Lan bị nó ép vào tường, hai tay vòng qua đầu nó ôm chặt vào người, Lan ngửa mặt lên trời, cố gắng kìm nén để không phải rên lên. Nó đâm liên tục vào lồn Lan, Lan chịu không nổi, dùng một ngón tay của mình đút vào miệng, Lan bú ngón tay của mình để không rên lên thành tiếng. Lan có cảm giác kích thích vô cùng, nàng đang bị chơi trước mặt con gái yêu của nàng, vừa sợ, vừa đau, vừa sướng, các cảm giác đó kích thích nàng khiến nàng thỏa mãn. Nhưng Lan không ngờ rằng mọi hành động của Lan đều bị một đôi mắt bé nhỏ nhìn thấy hết, và những hình ảnh đó đã khắc sâu vào một tâm hồn non nớt. Đọc tiếp phần trước.